tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta học về những người nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh để biết về đời sống và việc làm của họ, hầu bắt chước gương tốt và tránh gương xấu. Trong thời gian qua, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Vì thánh sử ghi lại sự việc xảy ra trong đời sống họ mà không ghi rõ tên. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về người nữ không tên trong Phúc Âm Luca chương 7. Bà được nhắc đến dưới tiêu đề Người đàn bà có tội được tha thứ. Qua hai bài học trước, chúng ta đã ghi nhận những điều sau đây về người nữ không tên này. Trước hết, bà có nếp sống tội lỗi, mọi người trong cộng đồng đều biết. Thứ hai, bà nghe Chúa Giê-xu được mời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-si ở gần đó. Dù không được mời, bà cũng đến và đem theo dầu thơm để sức cho Chúa. Thứ ba, khi vào nhà, bà đến gần nơi Chúa đang ngồi, đứng chỗ chân Chúa và khóc, chứ không nói một lời nào. Điều thứ tư là bà hạ mình lấy tóc lau những giọt nước mắt đã làm ướt chân Chúa. Bà sức dầu thơm và hôn lên chân của Chúa. Và điều thứ năm chúng ta đã học là chủ nhà là người Pha-ri-si phê phán Chúa Giê-xu khi thấy Ngài để cho người đàn bà tội lỗi chạm đến Ngài. Thưa quý vị, chúng ta đã phân tích việc làm phát xuất từ lòng kính yêu Chúa và biết ơn Chúa của người đàn bà xấu nết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào thái độ và việc làm của ông Simon là chủ nhà hôm đó để rút ra những điều Chúa cho phép ghi lại để dạy dỗ chúng ta. Trước hết chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Hình ảnh thứ nhất là người đàn bà xấu nết bị mọi người khinh khi, không được mời, nhưng đến gần Chúa, khóc lóc ăn năn tội với Chúa, rửa chân Chúa và sức dầu lên chân Ngài. Hình ảnh thứ hai là ông Simon là người Pha-ri-si, hãnh diện đón Chúa Giê-xu vào nhà, nhưng lại không tiếp đón Chúa như một người khách quý. Thay vì cảm ơn người đàn bà kia đã lấy nước mắt rửa chân cho Chúa, sức dầu thơm cho Ngài và hối hận là mình đã không tiếp đón Chúa như điều đáng phải làm. Trái lại, ông Simon lạnh lùng, dửng dưng trước việc làm khiêm nhường, đầy lòng biết ơn của người đàn bà vô danh. Không những thế, ông còn xét đoán Chúa là bậc thầy đáng kính. Ông thầm nghĩ, nếu Chúa Giê-xu thật là đấng tiên tri, Ngài phải biết người đang chạm đến mình là người tội lỗi. Dù ông Simon chỉ thầm nghĩ trong lòng, nhưng Chúa biết nên Ngài phải lên tiếng. Chúa nói, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Khi nghe như vậy, có lẽ ông Simon giật mình, không biết Chúa muốn nói gì. Nhưng ông hãnh diện thưa, thưa Thầy, xin cứ nói. Chúa bèn nêu ví dụ về hai người mắc nợ. Một người mắc nợ ít, một người mắc nợ nhiều. Cả hai đều được chủ tha nợ. Chúa Giêsu biết Simôn hãnh diện, cho mình là người đạo đức, không xấu xa như người đàn bà kia. Nên Ngài nêu lên hình ảnh hai người được tha nợ, để ông thấy rằng người có tội nhiều khi được tha thứ sẽ yêu Chúa nhiều. Còn người cho mình là đạo đức, thánh thiện, không cần Chúa tha thứ, sẽ không thấy sự tha thứ của Chúa là quý báu và không kính yêu Chúa nhiều. Và Chúa hỏi Simôn, trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simôn trả lời, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều hơn. Câu trả lời của Simôn thật là hời hợt, dửng dưng. Ông không bén nhạy để thấy rằng Chúa Giêsu đang nói về mình. Trong bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính, câu Simôn trả lời như sau. Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nợ nhiều hơn. Ông đáp lại câu hỏi của Chúa Giêsu như một người đứng bên lề. Ví dụ Chúa kể cũng như câu Chúa hỏi không liên quan gì đến ông. Một tác giả nọ mô tả hai thái độ khác nhau của người nữ có tội và người Pharisee như sau. Ông Simôn dửng dưng, lạnh lùng trước quan cảnh người đàn bà tội lỗi ăn năn khóc lóc với Chúa và khó chịu trước sự kiện Chúa Giêsu thương xót người có tội biết ăn năn và tiếp nhận hành động bày tỏ lòng biết ơn của bà. Không những thế, Simôn còn tỏ vẻ khó chịu và dám nghi ngờ xét đoán Chúa Giêsu. Ông đã tôn mình lên cao hơn Chúa vì nghĩ rằng việc Chúa để cho người đàn bà tội lỗi đụng đến Ngài như vậy là không xứng hợp với một bậc thầy, với một vị tiên tri. Người đàn bà tội lỗi có lẽ biết ông Simôn là người lạnh lùng không tình thương, nên bà đã không đến gặp ông hay xin phép để được vào nhà ông. Bà biết vì khinh bà nên ông ta sẽ xua đuổi bà. Trong khi đó, vì những gì bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà biết Chúa thương xót người có tội, Ngài sẽ tiếp nhận bà, nên bà không ngại đến với Chúa bày tỏ tấm lòng của bà trước mặt Ngài. Vì tấm lòng lạnh lùng, thiếu tình thương của Simôn khi ông trả lời, Chúa khen là ông nhận xét rất đúng, nhưng Chúa liền quở trách ông. Kinh Thánh ghi tiếp, đoạn, Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simôn. Ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Trích Phúc Âm Luca chương 7, câu 44 đến 46. Chúa Giêsu trách ông Simôn qua lời so sánh về cách ông đón tiếp Chúa và cách người nữ xấu nết đối với Ngài. Ông Simôn không rửa chân cho Chúa, nhưng người nữ có tội rửa chân Chúa bằng những giọt nước mắt ăn năn của bà. Simôn không xức dầu cho Chúa, nhưng người nữ kia đổ bình dầu quý giá ra để xức lên chân Chúa. Ông Simôn không hôn Chúa như phong tục của người Do Thái thời đó, nhưng người nữ có tội hôn chân Chúa thật lâu. Sau khi nghe Chúa trách những lời đó, Simôn phản ứng như thế nào chúng ta không biết vì Kinh Thánh không ghi lại. Nhưng có lẽ tấm lòng lạnh lùng, cứng rắn, thiếu yêu thương, thiếu tha thứ của Simôn cũng được Chúa chạm đến khi Ngài phán. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết nên người yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu hàm ý là Simon không yêu Chúa như người nữ có tội này. Sau đó Chúa Giêsu phán cùng người nữ xấu nết: tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Khi nghe Chúa tuyên bố như vậy, hẳn người đàn bà này thấy lòng nhẹ nhàng, vui mừng. Mặc cảm tội lỗi cùng với nỗi sợ hãi và xấu hổ trong lòng bà tiêu tan. Chính Chúa tuyên bố Ngài chấp nhận lòng đau thương thống hối của bà và tha thứ hết tội lỗi của bà. Những người có mặt trong bữa tiệc nãy giờ yên lặng theo dõi mọi việc và lắng nghe mọi lời Chúa Giêsu nói. Khi nghe Chúa phán, tội lỗi ngươi đã được tha rồi, họ ngạc nhiên, thầm nghĩ, người này là ai mà cũng tha tội. Điều này cho chúng ta thấy, đến lúc bây giờ, đoàn dân đi theo Chúa Giêsu cũng vẫn chưa nhìn biết Ngài là Đấng Mêsia, là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Sự thắc mắc của đám đông trong ngày hôm đó khiến chúng ta nhớ đến một lần khác, ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 9. Khi Chúa Giêsu chữa lành một người bị bại nằm trên giường, Ngài phán: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Trích Ma-thiơ chương 9 câu 3. Thì mấy thầy thông giáo có mặt tại đó nghĩ rằng Chúa nói lộng ngôn, vì ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có quyền tha tội? Đúng, chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Tiếc rằng những người có mặt trong nhà ông Simon hôm đó không biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa họ. Chúa Giêsu biết người chung quanh suy nghĩ gì về lời tuyên bố tha tội của Ngài, nhưng Ngài không quan tâm. Sau đó Chúa phán cùng người đàn bà: đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi bình an. Chúa muốn người nữ có tội biết rằng chính nhờ đức tin bà đặt nơi Chúa mà tội của bà đã được tha. Câu Chúa Giêsu nói với Simon trước đó: tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người yêu mến nhiều. Thật ra từ đúng hơn trong câu này là nên người yêu mến nhiều, chứ không phải vì người yêu mến nhiều. Vì sau đó Chúa Giêsu tuyên bố: đức tin ngươi đã cứu ngươi, chứ không phải lòng yêu thương đã cứu ngươi. Cuối cùng, Chúa nói với người đàn bà: hãy đi bình an. Chúa Giêsu biết điều người nữ được tha thứ cần hơn hết là bình an. Bình an trở về với gia đình cũng như với nếp sống hàng ngày. Sống trong bình an vì mọi tội lỗi của bà đã được Chúa tha thứ và bôi xóa hết. Cầu xin Chúa cũng tha thứ hết tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta bình an của Ngài, là bình an mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Philip như sau: bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 7. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh và cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Suốt thời gian qua, trong chương trình này, chúng tôi trình bày quyển sách nổi tiếng tựa đề Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em do tác giả Gary Chapman và Ross Campbell biên soạn. Có lẽ một số quý vị đã đọc quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Người Lớn. Quyển sách đó được hàng trăm ngàn độc giả áp dụng vào hôn nhân và đạt được kết quả tốt đẹp. Sau đó, nhiều người đề nghị tiến sĩ Chapman viết về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con, nên ông đã phối hợp với tiến sĩ Ross Campbell và viết nên quyển Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong những tuần qua. Theo tác giả của sách này, trẻ con cũng như người lớn cảm nhận tình thương qua 5 cách hay 5 điều sau đây. Đó là: thứ nhất, lời nói xây dựng, khích lệ; thứ hai, thì giờ chất lượng; thứ ba, quà tặng; thứ tư, hành động phục vụ; và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là truyền cảm qua xúc giác. Đối với trẻ em, tác giả sắp xếp 5 ngôn ngữ yêu thương theo một thứ tự khác như sau. Thứ nhất là truyền cảm qua xúc giác, rồi đến lời nói khích lệ, rồi đến thì giờ chất lượng, quà tặng, và cuối cùng là hành động phục vụ. Đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng, thì được tặng quà có một ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ vì món quà các em nhận được, nhưng vì đó là bằng chứng cụ thể về tình thương mà người tặng quà dành cho các em. Chính vì thế mà nếu món quà bị mất hay bị hư hỏng, các em sẽ rất buồn. Các em cũng buồn đau nếu người cha hay người mẹ đã tặng quà cho các em không còn nữa. Hoặc là trong khi buồn giận, cha mẹ nói rằng rất ân hận đã cho con món quà đó. Các em buồn đau nhiều vì ngôn ngữ yêu thương chính của các em đã bị bày tỏ một cách tiêu cực, thiếu tình thương. Những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng cũng cần có bể chứa tình cảm luôn được đổ đầy. Nếu không, các em sẽ không phát triển tốt đẹp và quân bình. Là cha mẹ, chúng ta cần nhớ rằng, có thể ngay bây giờ, dù chúng ta tiếp tục đổ đầy vào bể tình cảm của con mỗi ngày, các em không nhận biết là cha mẹ yêu thương và ban tặng cho các em rất nhiều. Nhưng khi lớn lên và nhìn lại, các em sẽ hiểu tình thương và sự hiện diện của cha mẹ là món quà quý nhất trong cuộc đời các em. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ngôn ngữ yêu thương cuối cùng của con em chúng ta. Đó là hành động phục vụ. Một thanh niên nọ, 26 tuổi, học xong đại học, vừa có việc làm và đang chuẩn bị lập gia đình. Khi nghĩ lại những ngày ấu thơ sống với cha mẹ, thanh niên này nói: điều khiến tôi cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ sâu đậm nhất là tôi biết cha mẹ đã làm lụng khó nhọc để cung ứng cho tôi những điều tôi cần trong đời sống. Tôi không bao giờ quên những bữa ăn ngon mẹ tôi nấu, dù mẹ phải đi làm suốt ngày. Tôi cũng nhớ lúc cha tôi giúp tôi sửa chiếc xe cũ mà ông và tôi đã chọn mua khi tôi lên 16 tuổi. Qua những việc lớn cũng như việc nhỏ, cha mẹ đã phải khó nhọc để giúp tôi. Tôi luôn luôn biết ơn cha mẹ. Tôi mong rằng mai kia tôi cũng có thể lo cho các con của tôi giống như vậy. Thưa quý vị, đối với một số người, ngôn ngữ yêu thương chính là hành động phục vụ. Dù cho ngôn ngữ yêu thương chính của con quý vị không phải là hành động phục vụ, hãy nhớ rằng nuôi nấng chăm sóc con là một chức nghiệp phục vụ. Từ ngày biết là mình sắp có con, là chúng ta đã đăng ký hợp đồng để phục vụ con trọn thời gian. Hợp đồng đó kéo dài ít nhất là 18 năm. Và sau đó, chúng ta tiếp tục ở trong tư thế gọi là trừ bị, nghĩa là sẵn sàng phục vụ con khi con cần đến chúng ta. là người chăm sóc con cái, có lẽ quý vị nhìn thấy điều này. Đó là sự phục vụ dành cho con cái đòi hỏi chúng ta không chỉ về mặt thể xác hay thể chất, nhưng cũng đòi hỏi về mặt tình cảm và cảm xúc nữa. Vì vậy, để có thể chăm sóc con chu đáo, cha mẹ phải quan tâm đến chính mình, phải chăm sóc chính mình về mặt thể xác cũng như mặt tình cảm. Về mặt thể xác, chúng ta cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, cũng cần tập thể dục cho thân thể được khỏe mạnh. Về mặt tình cảm, chúng ta cần hiểu rõ chính mình, cần biết sức của mình, và nhất là cần có sự hỗ trợ của người phối ngẫu. Nói về hành động phục vụ, chúng ta cần hỏi, tôi phục vụ ai? Chúng ta không chỉ phục vụ con cái. Là người có gia đình, chúng ta cũng phục vụ chăm sóc người phối ngẫu nữa. Chúng ta chăm sóc vợ chồng mình để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với người đó. Chúng ta chăm sóc người phối ngẫu để bể chứa tình yêu của người đó luôn được tràn đầy. Con cái của chúng ta cần được cả cha và mẹ chăm sóc, hầu có thể có một đời sống quân bình, một gương mẫu quân bình về tình cảm cho đời sống các em. Vì thế, dành thì giờ chăm sóc người phối ngẫu là điều cần thiết và quan trọng trong trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc con cái. Dĩ nhiên là cha mẹ, chúng ta phục vụ con cái, nhưng mục tiêu chính của chúng ta không phải là chiều con. Mục tiêu chính của chúng ta là làm điều tốt nhất cho con. Những điều chúng ta có thể làm cho con để cho con vui trong chốc lát thường không phải là cách tốt nhất để bày tỏ tình thương đối với con. Chẳng hạn như khi bà mẹ để vài thỏi kẹo trong giỏ thức ăn cho con sẽ mừng vô cùng, nhưng chúng ta đã không thật sự cho con điều tốt nhất. Khi chăm sóc con cái với động cơ chính là làm điều tốt nhất cho con, có nghĩa là chúng ta cố gắng đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con. Và để đáp ứng nhu cầu được yêu thương trong con, chúng ta không chỉ bày tỏ tình thương với con qua sự chăm sóc phục vụ, nhưng cũng dùng những ngôn ngữ yêu thương khác, như là lời nói khích lệ, như quà tặng, hay thì giờ chất lượng dành cho con, và những cử chỉ yêu thương trìu mến đối với con. Điều cuối cùng chúng ta cần để ý khi dùng sự chăm sóc phục vụ để bày tỏ tình thương đối với con, đó là chúng ta đừng bao giờ xem việc phục vụ con là cách để rồi con phải làm theo ý mình. Có thể lắm khi chúng ta nghĩ, nếu mình phục vụ con, thì làm sao con có thể tự lập tự lo được? Nhưng khi chúng ta bày tỏ tình thương với con qua sự phục vụ, giúp các em trong những việc mà các em chưa thể tự làm được, là chúng ta nêu gương phục vụ cho con. Điều này sẽ giúp con em chúng ta không tập trung vào chính mình, nhưng biết giúp đỡ người khác. Và đó là mục tiêu chính của chúng ta là cha mẹ khi chăm sóc, phục vụ con cái. Những em có bể chứa tình cảm tràn đầy thường dễ dàng noi theo mẫu mực phục vụ của cha mẹ, hơn là những em không rõ là cha mẹ có thương mình hay không. Sự phục vụ của con em chúng ta phải thích hợp với tuổi của các em. Cha mẹ chỉ làm cho con những việc mà các em không làm được hay chưa làm được. Chẳng hạn, chúng ta không đút cơm cho đứa con đã lên 6 tuổi. Nhưng dọn dẹp giường chiếu, xếp mền cho đứa con 4 tuổi là hành động phục vụ. Còn đứa con 8 tuổi có thể xếp mền trải giường, cha mẹ không phải giúp nữa. Con em chúng ta không phải chờ lên đến đại học mới biết giặt giũ quần áo, vì ở đại học người ta không dạy những điều này. Những cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ chỉ dạy con những việc cần làm, hoặc vì tính quá kỹ lưỡng, không chỉ cho con làm những việc mà các em cần phải làm. Đó không phải là thương con, nhưng làm tổn hại con, khiến con lớn lên không biết làm gì cả. hành động phục vụ là biết dung hòa, trung dung. Chúng ta phục vụ con cái, nhưng khi con bắt đầu lớn, chúng ta dạy con biết lo cho chính mình, và rồi cũng biết phục vụ người khác nữa. Dĩ nhiên đây không phải là điều có thể đạt được cách dễ dàng và nhanh chóng. Dạy con nấu một món ăn, chẳng hạn, chúng ta sẽ mất nhiều thì giờ hơn là chúng ta tự nấu món đó. Nếu mục tiêu của chúng ta chỉ là có thức ăn mỗi ngày cho gia đình, chúng ta nên tự nấu hết mỗi ngày. Nhưng nếu mục tiêu của chúng ta là thương con và làm điều tốt nhất cho con, thì chúng ta phải dạy cho con biết nấu ăn. Nhưng trước khi dạy con và trong khi dạy con, động cơ thúc đẩy chúng ta phải là chúng ta muốn con thấy được tình yêu thương mà chúng ta dành cho gia đình khi chúng ta phục vụ người trong gia đình suốt bao nhiêu năm tháng. Chúng ta cũng cần nhớ rằng có những điều chúng ta làm cho người trong gia đình là những kỹ năng chúng ta có mà có thể con của chúng ta sẽ không bao giờ có. Mỗi chúng ta đều có những năng khiếu hay khả năng khác nhau. Và trong gia đình, chúng ta có thể dùng những khả năng đặc biệt đó để giúp nhau, phục vụ nhau. Là cha mẹ, chúng ta cần cẩn thận, đừng bắt buộc con phải giống như cha mẹ. Hoặc nguy hiểm hơn nữa là buộc con phải làm thành những ước mơ mà cha mẹ đã không đạt được trong đời sống. Chúng ta nên giúp con cái phát huy những khả năng hay kỹ năng riêng mà Chúa ban cho các em. Cho các em phát triển tùy theo sở thích của các em để sử dụng cách tốt nhất những kỹ năng và khả năng Chúa ban cho các em. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 6, lời Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Cha mẹ cần dạy cho con cái con đường mà các em phải theo. Đó là con đường mà Chúa định cho đời sống của các em. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác trong ngôn ngữ yêu thương thứ năm là hành động phục vụ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.